Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 129, nội ứng chân chính lão thiên. Là ai? Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, rầm rầm rầm, trên trời lôi đình càng ngày càng vang, nhưng mưa vẫn không rơi xuống. Từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ Liệt Phong thành phảng phất đều nằm trong đại hòa. Vì trận thắng lợi này, bỏ ra đại giới thực sự quá lớn. Thủ phủ Liệt Phong thành mấy trăm năm, toàn bộ Liệt Phong thành cũng bị đốt rụi mấy phần, nhưng chỉ cần có thể thắng trận chiến này, hết thảy đều đáng giá, bởi vì đây là một trận quốc vận chi chiến, người thắng thu hoạch không chỉ là một vô chủ chi địa, thậm chí là thiên hạ bá nghiệp tương lai, dù là 10 cái Liệt Phong thành, 100 cái Liệt Phong thành cũng không so sánh được, nhưng vì sao Vân Trung Hạc vẫn cứ bất an? Mí mắt cuồng loạn, tim đập loạn, ngay sau đó, mí mắt Vân Trung Hạc mềm mại một trận, bởi vì Ngọc Thụ Tỉnh Trung Nguyệt vươn tới, nhẹ nhàng xoa nắn cho hắn. Từ sau khi mang thai, nàng thay đổi thật lớn, phảng phất biến thành một người khác, trước đó loại tố chất thần kinh kia, hung mãnh, sâu trong nội tâm giết chóc bạo lực, phảng phất đều biến mất, thay vào đó là ôn nhu và mẫu tính. Trong xe ngựa, nàng rúc vào ngực Vân Trung Hạc, nhìn ánh lửa Liệt Phong thành phía xa. Trước đó nàng và Vân Trung Hạc đã nói qua, chỗ sâu trong nội tâm nàng khát vọng đốt căn phòng, nhất là cho toàn bộ phủ thành chủ một mồi lửa, triệt để cháy rụi, cho nên Vân Trung Hạc nói chỗ sâu trong xương tủy nàng tràn ngập dục vọng hủy diệt. Hiện tại toàn bộ Liệt Phong thành đều đang thiêu đốt, hẳn là đủ để nàng cảm giác được kích thích. Vân Trung Hạc cười nói, mặt trăng, ngươi cho tới nay thích nhất là hỏa diễm, đối với trận đại hỏa này, ngươi có phải chờ mong rất lâu hay không? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc, nói, ta không còn thích phát hỏa nữa rồi. Sau đó, nàng lẳng lặng nhìn trời, ầm ầm ầm, từng đợt lôi đình oanh minh, từng đạo thiểm điện, như rồng bay điên cuồng bổ xuống, mây đen trên không Liệt Phong thành càng ngày càng dày. Càng ngày càng dày, phảng phất cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Phảng phất những mây đen này sẽ triệt để nghiền nát Liệt Phong thành. Mưa to này làm sao còn chưa rơi xuống. Nếu không mưa to, toàn bộ Liệt Phong thành sẽ bị đốt rụi. Dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, Liệt Phong thành sẽ bị thiêu hủy, nhưng lại không thể bị đốt quá ác liệt, bởi vì tiếp đó, nó sẽ trở thành cứ điểm trọng yếu của quân đội Đại Doanh Đế Quốc. Quân đội tại Liệt Phong thành cũng sẽ là thống soái quân đội Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa. Thật sự là kỳ quái à? Trước đó Vân Trung Hạc thật không có quá lớn lòng cảm mến với Đại Doanh Đế Quốc. Nhưng mấy ngày nay lòng cảm mến không hiểu thấu tăng vọt. Bởi vì phong hành diệt đại nhân, bởi vì thứ hoàng tử Doanh Khư, đương nhiên cũng vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu bảo bảo, Liệt Phong phu nhân. Tỉnh Vô Biên, đều đã bí mật chuyển rời đến Đại Doanh Đế Quốc, ngoại trừ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, những người khác chỉ biết mình bị bí mật rời đi, thậm chí chuyển qua chỗ nào cũng không biết, sau đó mãi cho đến khi đại chiến Liệt Phong thành kết thúc. Mặc kệ là tỉnh Vô Biên, hay là Liệt Phong phu nhân, xã Hương phu nhân, toàn bộ bọn họ sẽ ở Đại Doanh Đế Quốc được Hắc Long Đài giám thị. Không có tự do. Không được ra ngoài tiếp xúc bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Hứa An Đình tiểu tỷ thì cũng không ngoại lệ. Dù nàng là người nhà Hắc Long Đài, cũng phải khắc nghiệt tuân thủ kỷ luật, không được tiếp xúc với bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên một giọt mưa rơi xuống, như hạt đậu nành, sau đó, rất nhanh biến thành mưa rào tầm tã. Rầm rầm, trên trời như bị thọc một lỗ thủng lớn, mưa to trút xuống như thác. Rất nhanh đại hỏa Liệt Phong thành bị dập tắt, chỉ còn lại khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh ngay cả khói đặc cũng biến mất, đại hỏa bị tưới tắt, lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là an tâm, hẳn là bình tĩnh lại, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn thấy bất an, tại sao lại bất an, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề mà, biết lăng mộ dưới mặt đất tồn tại, vẻn vẹn chỉ có 4 người Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư Hoàng Tử, biết Liệt Phong thành quy thuận Đại Doanh Đế Quốc, vẻn vẹn chỉ có 3 người Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Lãnh Bích, không sai, 10 vạn đại quân đại doanh đế quốc xác thực tiến nhập vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Nhưng bọn họ từ đầu tới cuối cũng không biết chính mình sẽ đi đâu. Chỉ theo mệnh lệnh tiến vào, mà một khi tiến vào lăng mộ dưới mặt đất, rốt cuộc không thể đi ra, cho nên trong quân nhân mặc dù nhiều, nhưng khả năng tiết lộ bí mật là không có, bởi vì chính bọn họ cũng không biết bí mật, làm sao để lộ bí mật. Về phần kế hoạch con ngựa trôi của Vân Trung Hạc, chỉ có 4 người Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt biết, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy vì sao mình bất an như vậy? Vân Trung Hạc liều mạng muốn tìm ra căn nguyên bất an. Nhưng hoàn toàn như một đoàn đay rối, tìm không thấy đầu mối. Nhưng hắn chỉ biết là, lần này nếu như xảy ra chuyện, đại doanh đế quốc hao tổn 100.000 quân chủ lực. Phải vứt bỏ cứ điểm chiến lược Liệt Phong Thành này. Vậy, liền mang ý nghĩa hai nước quyết chiến thua, đại doanh đế quốc khả năng triệt để mất đi vô chủ chi địa. Mà Nam Chu đế quốc tùy thời có thể lấy dùng vô chủ chi địa làm căn cơ. Tùy thời tiến lên phía Bắc tấn công đại doanh đế quốc. Dù không chân chính khai chiến, vô biên vô tận quấy rối đánh lén cũng chịu không được. Mà đại doanh đế quốc lại vĩnh viễn không thể tiến công được Nam Chu đế quốc. Như thế, liền triệt để mất đi quyền chủ động chiến lược, cứ kéo dài tình huống như thế. Đối với đại doanh đế quốc hoàn toàn là đả kích to lớn. Một khi như vậy, Phong Hành Diệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tứ hoàng tử Doanh Khư cũng xong rồi. Như thế, Vân Trung Hạc hắn thật trở thành tội nhân. Vì sao bất an như vậy? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vân Trung Hạc liều mạng suy nghĩ. Phảng phất đâm vào sừng trâu. Đầu đau muốn nứt, Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng an ủi Vân Trung Hạc, xoa huyện Thái Dương hắn, ôn nhu nói, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, Vân Trung Hạc nằm trên đùi Tỉnh Trung Nguyệt, nhắm mắt lại, vậy mà thật ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc tiến nhập bệnh viện tâm thần X, hắn không khỏi kinh ngạc. Đã tới ngày sao? À, xác thực đến rồi. Hôm nay là mùng 6 tháng 10, nhưng bây giờ không phải ban đêm, mà hắn lại không có ý thay đổi bệnh nhân tâm thần. Năm nay đã qua 10 tháng, Vân Trung Hạc chỉ sử dụng hai nhóm bệnh nhân tâm thần. Đợt thứ nhất là Đờ Vanh Si và Âm Ma Nữ, dùng cực kỳ tốt, đợt thứ hai là số 9 lượng tử, đồng dạng dùng tốt vô cùng. Tiếp theo hai nước đại quyết chiến, Vân Trung Hạc càng cần lượng tử hơn. Cần gã mô phỏng thực chiến, bởi vì thật sự là dùng quá tốt, thậm chí trong vòng nửa năm tới, hắn cũng sẽ không thay đổi bệnh nhân tâm thần, mà mỗi lần chỉ cần hắn không đổi bệnh nhân tâm thần. Trong mộng cảnh căn bản sẽ không xuất hiện phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X, nhưng mà hiện tại phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X này lại xuất hiện. Ngoại trừ Beethoven. 24 người bệnh nhân tâm thần chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở phía trước. À không, cũng không tính chỉnh tề, bởi vì số 24 vẫn như cũ ngồi trên chân số 23. Mẹ nó, số 24 ngươi luôn miệng nói cùng Beethoven là chi kỷ. Kết quả lại cùng số 23 đơn vị carbon vanh si dính vào nhau. Sinh hoạt cá nhân thật là loạn à, Vân Trung Hạc nói. Ta không muốn đổi người. Vì sao lại tới nơi đây? Số 9 lượng tử ta dùng rất tốt. Không cần đổi. Không, ngươi cần. Trong phòng hội nghị nhỏ, một thanh âm vang lên. Cũng không biết là ai. Móa, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đổi hay không? Chính ta quyết cũng không được. Ngay sau đó, số 9 lượng tử từ trên thân Vân Trung Hạc thoát ly ra. Tung bay trở lại trên cái ghế của mình ngồi xuống. Trong tất cả bệnh nhân tâm thần, số 9 lượng tử là không muốn xuất viện nhất, gã muốn ở bên trong im lặng tiến hành tính toán và nghiên cứu. Cho nên không kịp chờ đợi đã rời đi. Sau đó, quang trụ quen thuộc chiếu xạ xuống, bắt đầu chuyển động ngẫu nhiên, mỗi một lần đều chiếu sáng một gương mặt, Vân Trung Hạc hiểu rõ. Chính hắn muốn bệnh nhân tâm thần nào cũng vô dụng, phải do chọn ngẫu nhiên. Quang trụ này di động càng lúc càng nhanh, cuối cùng quang trụ đình chỉ, chiếu xạ trên mặt một người. Không, nàng không có mặt, viện trưởng, Nô gia lại tới, Nô gia nhớ ngài muốn chết à? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên, bởi vì thanh âm này, quá làm cho người ta không rét mà run. Quỷ nương, Sadako quỷ nương, mãi mãi bị tóc dài che khuất, nhìn không thấy gương mặt nàng, là số 27 quỷ nương. Nàng đã ra thân Vân Trung Hạc một lần, đã từng bị Vân Trung Hạc cho là gân gà, bởi vì bản lãnh của nàng chỉ có một, có thể nghe được người chết nói tiếng sau cùng, có thể xuyên thấu qua con mắt người chết, nhìn thấy một màn cuối cùng của đối phương trước khi chết. Cơ hồ không đợi Vân Trung Hạc kịp phản ứng, số 27 quỷ nương không kịp chờ đợi ra thân Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt, thân thể Vân Trung Hạc bỗng nhiên lắc một cái, dùng mình một cái, Vân Trung Hạc không tỉnh lại, mà trong lúc ngủ mơ tiến hành suy nghĩ. Bệnh viện tâm thần X không nhìn ý kiến của mình, cưỡng ép kết thúc trước chu kỳ, để bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử rời đi, đồng thời ngẫu nhiên rút lấy số 27 quỷ nương. Đây tuyệt đối là có thâm ý, không hề nghi ngờ. Đây là để Vân Trung Hạc đi hỏi thăm người chết, là có thiên đại bí mật chờ hắn đào móc, vậy gần nhất có người nào chết, Văn Đạo Phu bị xử tử. Lão bị cho rằng là lão thiên nội ứng cao nhất của Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành. Còn có một người nữa, tỉnh ách lão thành chủ vừa mới tắt thở không lâu. Đây là nhắc nhở chính mình, dùng quỷ nương đến hỏi tiếng lòng cuối cùng của hai người kia trước khi chết sao? Chẳng lẽ trong này có bí mật kinh người sao? Sẽ là bí mật gì? Bí mật này, chẳng lẽ là căn nguyên Vân Trung Hạc bất an sao? Không biết vì sao? Từ khi quỷ nương ra thân, Vân Trung Hạc vốn phân loạn suy nghĩ, vậy mà tạm thời bình tĩnh lại, chân chính ngủ thật say. Mà tiếp đó, hắn còn có một giấc mộng, mơ tới bảo tọa hoàng kim trong hoàng cung Lăng Mộ Nộ Đế. Mơ tới chính mình chậm rãi ngồi lên, mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại. Mặt trăng, ta có một giấc mộng, Vân Trung Hạc nói, không, nói cho đúng là hai ác mộng. Cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ nhất, trong Lăng Mộ Nộ Đế, có một bảo tọa hoàng kim, ta vừa mới ngồi xuống lập tức thiên băng địa liệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thế nhưng chúng ta đã thăm dò qua, trong cung điện cũng không có bảo tọa hoàng kim nào. Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ hai, ta mơ tới phần mộ tỉnh ách đại nhân bị người đào ra, quan tài lộ ra bên ngoài. Ngươi nói rốt cuộc hai giấc mộng này có ý nghĩa gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói. Đầu tiên, chúng ta không phát hiện trong lăng mộ dưới mặt đất có hoàng kim bảo tọa gì. Nhưng nếu quả thật có, nó chính là một biểu tượng vô cùng nguy hiểm. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ. Khi người nhìn thấy hoàng kim bảo tọa sẽ có cảm giác gì? Tràn đầy khát vọng, muốn ngồi lên. Phảng phất ngồi lên, liền có thể hưởng thụ cảm giác đế vương, mà bảo tọa này một khi ngồi lên, khả năng liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục, hoàng tọa chân chính là máu chảy thành sông, mà Vân Trung Hạc mơ tới trong Lăng Mộ Nộ Đế có một cái hoàng tọa. Rốt cuộc là hung hay là cát, lại đại biểu cho ý nghĩa gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, nếu như, Lăng Mộ dưới mặt đất này thật sự có hoàng kim bảo tọa. Vậy hẳn là thứ phi thường nguy hiểm, đồ vật càng chói mắt càng nguy hiểm, bất kỳ kẻ trộm mộ nào nhìn thấy hoàng kim bảo tọa này. Theo bản năng sẽ ngồi lên, người thiết kế lăng mộ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hoàng kim bảo tọa này giết người. Bởi vì hoàng kim bảo tọa này chỉ có chính nộ đế mới có thể ngồi lên. Vân Trung Hạc nói cách khác, mơ tới hoàng kim bảo tọa này, có thể là điềm đại hung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không tin mộng cảnh báo hiệu, nhưng trong Lăng Mộ Nộ Đế nếu quả thật có hoàng kim bảo tọa, đó nhất định là rất nguy hiểm. Vân Trung Hạc trầm tư một hồi lâu, nói, mặt trăng, ta muốn trở về một chuyến, đi nhìn một chút lăng mộ dưới mặt đất kia, xem rốt cuộc có cái gì chúng ta trước đó không phát hiện không? Khả năng có đồ vật nguy hiểm gì cho 10 vạn đại quân không? Nhìn xem còn có sơ hở không? Ngoài ra ta muốn hỏa táng thi hài nhạc phụ đại nhân. sau đó mang đi, quỷ nương ra thân, chuyện hỏi thăm thi thể thật sự quá kinh dị. Vân Trung Hạc không thể nói rõ, mặc dù hắn và Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng, nhưng liên quan tới bí mật bệnh nhân tâm thần ra thân. Tốt nhất vẫn đừng nói ra, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta trở về với ngươi. Được, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy chuẩn bị, theo Vân Trung Hạc lẻn về Liệt Phong Thành, không mang bất luận kẻ nào, bởi vì thời khắc mấu chốt này, người biết bí mật càng ít càng tốt. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt bí mật lẻn về đến Liệt Phong Thành. Lúc này, ngôi thành thị phồn hoa này triệt để trở thành thành không? Tràn đầy cô tịch, cả tòa thành thị bị thiêu hủy một phần tư. Chỗ cao phủ thành chủ chỉ còn lại tường siêu vách nát. Sau khi mưa to, hỏa diễm cả tòa thành đã bị tiêu diệt. Toàn bộ thành thị, không có một ai, ngay cả một con chó cũng không có. Từ mặt ngoài nhìn vào, căn bản không thể nào tưởng tượng phía dưới tòa thành thị này cất giấu 10 vạn người. Thần không biết, quỷ không hay à, nếu tiếp tục như vậy, kế hoạch con ngựa thành Troy sẽ thành công à, nhất định có thể tiêu diệt 20 vạn quân Nam Chu đế quốc. Có thể lấy được thắng lợi huy hoàng, tại sao lại tràn ngập bất an? Không có đạo lý à, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt chui vào trong một căn phòng phổ thông. Mở ra cơ quan nào đó, mặt đất vườn hoa vỡ ra, xuất hiện một cửa vào bí ẩn, từ nơi này có thể tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt rút kiếm, ôn nhu nói, phu quân, ta ở bên ngoài trông coi, ngươi đi vào nói chuyện cùng thống soái đại doanh đế quốc. Tận lực phải nhanh, đại quân Nam Chu đế quốc cách đây không xa, Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, vậy là ổn thỏa nhất. Bởi vì tòa thành thị này mặc dù không có một ai, nhưng rất có thể có mật thám trinh sát Nam Chu đế quốc xuất hiện. Tỉnh Trung Nguyệt giữ vững cửa vào bí mật này, vạn nhất có người tới gần, nàng lập tức giết chết. Thông qua cửa vào bí mật, Vân Trung Hạc tiến nhập vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Mới vừa tiến vào trong lăng mộ, hắn lập tức bị bắt, võ sĩ đại doanh đế quốc phát hiện lập tức bắt hắn. Những võ sĩ này cũng không biết Vân Trung Hạc, nhanh, mang ta đi gặp chủ soái ngươi, còn có Phong Hành Diệt đại nhân, Vân Trung Hạc nói, một lát sau, Vân Trung Hạc bị chụp che đầu, mang đến trong cung điện lăng mộ dưới mặt đất, cũng là trung tâm chỉ huy 10 vạn đại quân. Lúc này, 10 vạn đại quân này đã biến toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất thành một pháo đài quân sự. Thiết giáp tại thân, tay cầm binh khí. Vì thời chuẩn bị chiến đấu, cung điện dưới đất này, mỗi một nơi đều được trấn giữ, 10 vạn đại quân, sắp xếp có thứ tự, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh, xông ra mặt đất, tiêu diệt đại quân Nam Chu đế quốc. Lăng mộ dưới mặt đất này siêu cấp to lớn, nhưng tiến vào 10 vạn đại quân, nhìn cũng có chút chật chội. Tiểu Hạc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đã rời đi sao? Đi nhanh lên, đi nhanh đi, tứ hoàng tử điện hạ nói thế nào? Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tất cả chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi. Phong Hành Diệt lập tức vọt lên nói. Đại quân Nam Chu đế quốc chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngươi đi nhanh lên, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng ở bên ngoài cửa trông coi. Trong lòng ta bất an, cho nên lại đến kiểm tra lần cuối lăng mộ dưới mặt đất này. Phong Hành Diệt nói, đúng rồi, xác thực có một chuyện lạ. Vân Trung Hạc hỏi, chuyện gì? Phong Hành Diệt nói, trong lăng mộ ở giữa cung điện, có một cái hoàng kim bảo tọa đang từ từ trồi lên. Vân Trung Hạc kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến về chính giữa lăng mộ. Quả nhiên, thấy được một hoàng kim bảo tọa chói mắt, đây chính là hoàng vị nộ đế. Trước đó Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt tới lăng mộ dưới mặt đất này. Hoàng kim bảo tọa này cũng không có. Dựa theo Phong Hành Diệt kể lại, bảo tọa này là chậm rãi trồi lên. Vân Trung Hạc nói, hoàng kim bảo tọa này, ngàn vạn lần không thể đụng vào, bởi vì có thể nó là cơ quan. Phong Hành Diệt nói, yên tâm, hoàng kim bảo tọa này sẽ không có người ngồi, thậm chí không có người tới gần. Chúng ta kiêng kỵ nhất là thứ này, ngồi hoàng kim bảo tọa, chẳng phải là muốn mưu phản sao? Vân Trung Hạc nói, như vậy còn xa xa không đủ. Cần phong tỏa cung điện này triệt để, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần cung điện này nửa bước. Phong Hành Diệt đại nhân nói, được, tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt nhớ tới một việc, quỷ nương gia thân, nếu có thể hỏi thăm tử thi, vậy tử thi ngàn năm trước đâu, có thể hỏi thăm bọn họ câu nói sau cùng trước khi chết, có thể nhìn thấy một màn cuối cùng trước khi chết không? Thế là, Vân Trung Hạc hỏi, Phong đại nhân, tất cả tượng binh mã, các ngươi đều lột ra xác ngoài sao? Phong Hành Diệt nói, không, chúng ta lưu lại mấy tượng binh mã có địa vị cao nhất. Không có phá vỡ, thi thể bên trong có lẽ còn sinh động như thật, chuẩn bị tiến hiến cho Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mang ta đi, sẽ hữu dụng, có tác dụng lớn, cần dùng gấp. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc từ trong lăng mộ dưới đất chui ra. Tỉnh Trung Nguyệt vội vàng nói, phu quân, phải nhanh, nhanh lên. Không cần Tỉnh Trung Nguyệt nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã nghe thấy được, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Đại quân Nam Chu Đế Quốc tới, nói cho đúng là kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc tới. Hẳn là cách đây mấy dặm, nhưng chi kỵ binh này quy mô phi thường lớn, cho nên dù cách mấy dặm, mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Đi, đi, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt ôm lấy Vân Trung Hạc. Phi nước đại ra ngoài, đi thẳng tới lăng mộ bí mật của Tỉnh Ách, hắn mai táng lão trong núi cách phủ thành chủ không xa. Không có mộ bia, không có cái gì, mà Văn Đạo Phu đại nhân, cũng mai táng sát vách này. Tương lai đại chiến chiến thắng, Tỉnh Trung Nguyệt trở lại Liệt Phong Thành, đảm nhiệm Trung Đô Đốc Phủ, sẽ một lần nữa tạo cho Tỉnh Ách một đại mộ hoa lệ. À, nơi đó sao lại bị đào lên? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là mộ Văn Đạo Phu lão sư, là chó hoang ngửi được mùi sao, lại vứt bỏ phần mộ, quan tài đều lộ ra ngoài, nguyên lai phần mộ bị đào lên là của Văn Đạo Phu. Không phải Tỉnh Ách, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại phía Tỉnh Trung Nguyệt, đều mang đi đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, người trung quy là lão sư của ta. Vân Trung Hạc tiến lên, cậy mở quan tài ra. Sau đó chứa thi thể Văn Đạo Phu vào trong bao tải. Tiếp theo, dùng tốc độ nhanh hơn mở phần mộ Tỉnh Ách ra. Quan tài cũng móc ra. Đặt hai bộ thi thể ở trong xe ngựa. Vốn dự định ở chỗ này để quỷ nương ra thân. Hỏi thăm bí mật, sau đó tiến hành hỏa táng. Nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc đã tới nhanh hơn cả tưởng tượng. Không còn thời gian nữa. Chỉ có thể trước mang thi thể đi, 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 hai người nhanh chóng lái xe, từ cửa Bắc Liệt Phong Thành xông ra, mà lúc này, 10,000 kỵ binh Nam Chu Đế Quốc cách cửa Nam Liệt Phong Thành vẻn vẹn không đến 5 dặm. Bất quá cửa thành Nam có diện tích đổ sụp lớn, bọn họ không thể không giảm tốc độ. Phu quân, trong lăng mộ dưới mặt đất phát hiện cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói. Thật sự có một hoàng kim bảo tọa, Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi mộng chuẩn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ, đây chỉ là một loại ám chỉ phi thường hợp lý. Trong cung điện lăng mộ nộ đế, không có hoàng kim bảo tọa mới là không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đã cảnh báo quân đội đại doanh đế quốc, tuyệt đối không nên đụng vào hoàng kim bảo tọa kia chưa? Vân Trung Hạc nói, đã cảnh cáo, mà lại triệt để đóng lại tòa đại điện kia, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ vẫn còn tràn đầy bất an sao? Lẽ ra hắn phong tỏa cung điện kia, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đụng vào hoàng kim bảo tọa kia. Bóp chết trong trứng nước loại phong hiểm đáng sợ nào đó. Sẽ không còn bất an nữa. Tỉnh Trung Nguyệt muốn nói lại thôi. Hiển nhiên nàng muốn nói có nên bỏ dở kế hoạch này không? Nhưng, không có thời gian, dù lúc này lập tức đình chỉ kế hoạch choi cũng đã không kịp. Bởi vì kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc đã đến. 200.000 đại quân ngay phía sau, ngày mai cũng sẽ đến Liệt Phong Thành. Cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn nói ra miệng, có nên bỏ dở kế hoạch choi này không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói. không cần, mà cũng không còn thời gian. Tên đã lên dây, không phát không được, mà ngay lúc này, lỗ tai Tỉnh Trung Nguyệt dựng thẳng lên. Đi, kỵ binh Nam Chu Đế Quốc đang chạy theo phương hướng chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng nói, kỵ binh Nam Chu Đế Quốc đã bắt đầu chạy chung quanh Liệt Phong Thành. Bắt đầu bố phòng, bắt đầu tìm tòi, một khi bị kỵ binh Nam Chu Đế Quốc phát hiện, Tỉnh Trung Nguyệt nếu chỉ một người như trước thì còn tốt. Như hiện tại nàng đang mang thai, mà đây chính là 10.000 kỵ binh Nam Chu Đế Quốc. Dù chiến thần trùng sinh, cũng giết không ra nổi. Đến lúc đó, hắn và Tỉnh Trung Nguyệt sẽ bị gãy ở chỗ này. Dù không chết cũng có thể trở thành tù binh. Dòng dã mấy canh giờ sau, rốt cuộc Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt triệt để cách xa Liệt Phong Thành. Cách xa kỵ binh Nam Chu Đế Quốc, lại một lát sau, rốt cuộc đuổi kịp mấy ngàn quân Liệt Phong Thành. Sắc mặt Tỉnh Trung Nguyệt hơi tái nhợt, khí tức có chút gấp rút, nàng cẩn thận từng ly từng tí che bụng, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn đi nằm, ta không thể động. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được. Ôn nhu nói, thật xin lỗi, mặt trăng, ta giày vò ngươi rồi. Tỉnh Trung Nguyệt che kín miệng Vân Trung Hạc. Ôn nhu nói, chuyện kế tiếp, chính ngươi phải làm, ta không bồi tiếp được. Sau đó, Vân Trung Hạc đem thi thể Văn Đạo Phu và Tỉnh Ách Thành chủ đi hỏa táng thành cho. Tỉnh Trung Nguyệt có thai, không muốn nhìn thấy một màn này. Trước hết đặt người lên một chồng bó củi, đồng thời chuẩn bị dầu. Sau đó, tất cả mọi người rời đi, một mình Vân Trung Hạc lưu lại hiện trường hỏa táng, đặt thi thể Văn Đạo Phu và Tỉnh Ách Đại Nhân lên hai chồng củi khác nhau. Vân Trung Hạc hô thật dài một hơi, thời khắc mấu chốt đến, quỷ nương sẽ ra thân, hỏi thăm hai bộ thi thể này. Văn Đạo Phu Đại Nhân, làm nội ứng Nam Chu Đế Quốc, ngươi sẽ có bí mật kinh thiên gì nói cho ta biết đây? Tỉnh Ách Thành chủ, Nhạc Phụ Đại Nhân, người có bí mật kinh thiên gì muốn nói cho ta biết đây? Các người có thể giúp ta tìm tới căn nguyên bất an này không? Hoặc là nói, các người có thể xác minh nội tâm ta ngờ vực là vô căn cứ không? Số 27, Quỷ Nương ra thân, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, lập tức toàn thân run lên, một cảm giác lạnh như băng xuất hiện, Sadako Quỷ Nương ra thân. Sau đó, Vân Trung Hạc đi tới trước thi thể Văn Đạo Phu Đại Nhân. Lật ra cặp mắt của lão, Văn Đạo Phu Đại Nhân, nói cho ta biết, ngươi trước khi chết nói gì vậy? Nhìn thấy cái gì? Quỷ nương ra thân Vân Trung Hạc, nhìn chằm chằm con mắt thi thể Văn Đạo Phu Đại Nhân. Sau đó bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức, phảng phất tiến nhập vào một màn Văn Đạo Phu Đại Nhân thấy trước khi chết. Trong lỗ tai, phảng phất vang lên tiếng gào thét của Văn Đạo Phu trước khi chết. Đương nhiên không phải trong miệng lão gào thét, mà là trong lòng gào thét, Yến Biên Tiên Đại Nhân, ta không phải lão thiên, nhưng cái chết của ta sẽ có giá trị sao? Bản dịch Bạch Ngọc Sách, cái chết của ta có thể trợ giúp Nam Chu Đế Quốc tiêu diệt quân đoàn Đại Doanh Đế Quốc sao? Ta không phải lão thiên. Nhưng ta vì ngươi mà chết, Văn Đạo Phu ta chết, sẽ có giá trị sao? Yến Biên Tiên Đại Nhân, chờ các ngươi đánh thắng trận chiến này, chờ các ngươi diệt sát mấy chục vạn đại quân Đại Doanh Đế Quốc. Hãy tới trước mộ bia ta đốt cho ta một chồng giấy. Tưới cho ta một chén rượu, được không? Đây chính là trong lòng Văn Đạo Phu gào thét trước khi chết. Lão không phải lão thiên, lão quả nhiên không phải lão thiên. Nội ứng cao nhất Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành. Lão chỉ là kẻ bị lôi ra chết thay, bởi vì chỉ có bắt được lão thiên, Vân Trung Hạc mới có thể yên tâm, phát huy kế hoạch tiếp theo của mình. Địch nhân có âm mưu, có thiên đại âm mưu. Âm mưu này, muốn tiêu diệt 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc, thậm chí muốn tiêu diệt mấy chục vạn đại quân Đại Doanh Đế Quốc. Văn Đạo Phu không phải lão thiên. Vậy ai là lão thiên? Ai là lão thiên? Vân Trung Hạc không khỏi dùng quỷ ngữ. Thấp giọng cuồng hô, Văn Đạo Phu Đại Nhân. Nói cho ta biết, lão thiên là ai? Lão thiên là ai? Văn Đạo Phu Đại Nhân. Cái chết của lão không có chút giá trị nào. thậm chí thi thể của lão cũng bị chó bới ra. Lão chết vì lão thiên này không đáng. Lão nói cho ta biết, lão thiên này rốt cuộc là ai, cách chương.